Kính thưa quý vị, quý bạn, trong không khí thiêng liêng đầu năm Tết Bính Thân 2016, trân trọng kính chuyển đến quý vị, quý bạn những suy nghĩ và lời chúc Tết của đồng bào ở hải ngoại gửi tới đồng bào quốc nội, nhất là quý chiến sĩ tự do ở Việt Nam. Sau đây là suy nghĩ đầu năm và chúc Tết của ông Đặng Tấn Hậu, là chuyên gia nghiên cứu về kinh tế thị trường và kế hoạch tài chính tại Canada.
Kính thưa đồng bào quốc nội, năm cũ sắp qua, năm mới sắp tới, chúng ta có tục lệ ôn cố tri ân. Thế giới có nhiều biến chuyển trong thời gian qua liên quan đến chính trị, kinh tế, thương mại, xã hội, ảnh hưởng ít nhiều đến vận mạng của dân tộc Việt Nam. Về chính trị, thế giới thường lấy slogan change, tiêu đề thay đổi để tranh cử, đặc biệt là tại Á Châu, người dân biết chọn lựa người tài đức để lãnh đạo quốc gia, thay vì phục tùng theo khuôn mẫu khổng mạnh, nên có hiện tượng bầu cử tự do dân chủ và người nữ lãnh đạo. Thí dụ, bà Suu Kyi chống lại quân Việt tại Miến Điện, bà Thái Anh Văn can đảm đòi hỏi Trung Cộng tôn trọng chủ quyền Đài Loan, và bà Park Chung Hee đương đầu với nhà độc tài Cộng sản Bắc Hàn. Về kinh tế, thế giới có liên hệ hỗ tương với nhau, nên mọi thứ cần biết vị thế mạnh yếu của quốc gia mình mà sản xuất điều gì có lợi cho đất nước của họ. Thí dụ, giá dầu trên thế giới giảm, thì sự sản xuất dầu trong nước cần ngưng lại, vừa bảo tồn kho dầu của mình, vừa mua dầu trên thị trường thế giới với giá rẻ, mà không cần phải đầu tư lỗ vốn. Về thương mại, thế giới chủ trương bảo vệ thợ thuyền nông dân, vì đó là thành phần nòng cốt sản xuất trong nước, nhất là tại các quốc gia ở Á Châu. Do đó, thế giới khuyến khích thành lập nghiệp đoàn độc lập để bảo vệ quyền lợi cho thợ thuyền nông dân, thì họ mới có sức khỏe sản xuất, có đồng lương tối thiểu để an tâm làm việc, thì mức tiêu thụ mới gia tăng và kinh tế mới phát triển. Về môi trường, thế giới ra sức đầu tư bảo vệ môi trường, vì môi trường ảnh hưởng không những sức khỏe của người dân hiện tại mà còn cho con cháu của chúng ta trong tương lai. Do đó, các chương trình tàn phá môi trường như khai khẩn mỏ bauxit, phá rừng, làm ô nhiễm sông ngòi cần phải chấm dứt ngay từ bây giờ, nếu không thì quá trễ, vì người dân sẽ bị bệnh tật, vừa tốn hao ngân quỹ quốc gia, vừa làm giảm năng suất làm việc. Về chủ quyền quốc gia, thế giới cho thấy ai biết gìn giữ đất đai của cha ông thì còn, người không biết thì sớm muộn gì đất nước cũng sẽ bị diệt vong. Trung Cộng không những xâm chiếm đất, lại còn lấy biển đảo của chúng ta. Bất cứ ai lên tiếng hay hội thảo bảo vệ tổ quốc, thì nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam đàn áp là điều khó có thể chấp nhận. Tổ quốc cần phải lên tiếng, tru diệt cửu tộc, những người phản quốc và bán nước cầu vinh. Kính thưa đồng bào quốc nội, thế giới ngày nay không còn là hình tròn, mà bằng phẳng, vì tin tức có thể thông tin mau chóng. Chính nhờ hệ thống vệ tinh, truyền hình, điện toán, du lịch, con người không còn bị cô lập hay bế quan tỏa cản như thời xa xưa, mà chính là sự chia sẻ, học hỏi cái hay, cái đẹp và nền văn minh của nhân loại. Các quốc gia trên thế giới có thể thông tin nhanh chóng, báo động những gì còn lạc hậu, ngoài rợ, diệt chủng xảy ra, nên thế giới có thể ngăn chặn kịp thời tội ác nhân loại. Vì thế, người Việt có dòng cháu tiên không thể nào chấp nhận đất nước của mình nằm dưới sự cai trị của độc đảng Cộng sản không do dân bầu, một thể chế độc tài tham nhũng, một chế độ bán nước hại dân, một nhóm lợi ích cha truyền con nối, con cháu của các cụ cầm quyền. Đã đến lúc người Việt không còn sợ hãi, can đảm đứng lên đòi quyền sống, quyền dân chủ, chọn lựa người tài giỏi lãnh đạo đất nước Việt Nam và cứu nguy dân tộc Việt Nam thoát khỏi họa phương Bắc. Đã đến lúc người Việt can đảm đòi hỏi sự trong sáng của nhà cầm quyền, sự chi tiêu rõ ràng minh bạch để tránh thất thoát ngân quỹ quốc gia. Nếu nhà cầm quyền đàn áp, giết chết những người lên tiếng cho lẽ phải, họ phải trả giá rất đắt, vì thế giới sẽ can thiệp, không chấp nhận có sự diệt chủng tại Việt Nam và sẽ mang họ ra trước tòa án quốc tế, dù họ là người chỉ thi hành theo mệnh lệnh hay là kẻ chủ mưu khủng bố. Người dân Việt Nam không có một tích sắt trong tay. Nhân dịp đầu năm Bính Thân 2016, chúng tôi, người Việt hải ngoại, khẳng định lúc nào cũng hướng về quê hương và yểm trợ công cuộc đấu tranh của đồng bào quốc nội, đòi quyền sống tại quê nhà. Chúng tôi cầu nguyện cho người dân Việt Nam không phải bị tù tội, bị khủng bố do chính người Việt Nam làm tay sai cho giặc, giết hại đồng bào tại chính quê hương của mình. Năm Bính Thân là năm dân tộc Việt Nam thoát khỏi vòng kim cô Cộng sản Việt Nam để có được một nền tự do dân chủ độc lập thực sự. Đó là niềm tin bất diệt của chúng ta. Chúng tôi cầu chúc đồng bào quốc nội vững tin vào sức mạnh của dân tộc và giữ vững niềm tin vào tương lai sáng lạn của đất nước Việt Nam.